Bạc giả. Tôi đang rảo bước ngang qua quảng trường Risorgimento thì bỗng nghe tiếng gọi. Ê, chú em, đang làm gì thế? Té ra là Stano. Thằng này tôi quen từ thời xa xưa, hồi hai đứa còn đi bán thuốc lá chợ đen ở đường Gambero. Trông hắn sạch sẽ tươm tất ra phết, và khi nghe tôi trả lời rằng tôi chẳng có gì để làm cả, giả lại tôi cũng không thể nói là tôi thất nghiệp bởi vì tôi cũng chưa bao giờ có một cái nghề trong tay. Hắn cặp tay tôi và bảo rằng hắn có thể giúp tôi kiếm được tiền, 1.000 hay 2.000, thậm chí đến cả 3.000 lira một ngày mà không phải tốn công sức gì cả. Tôi hỏi bằng cách nào thì hắn bắt đầu vòng vo tam quốc. Hắn bảo thời buổi bây giờ khó khăn lắm, có nhiều người nghề ngỗng trong tay đàng hoàng đấy nhưng vẫn không biết xoay sở ra sao. Rồi hắn lại bảo ở đời bây giờ có hai hạng người, hạng có tâm huyết và hạng không có tâm huyết. Hạng thứ nhất trước sau gì rồi cũng làm nên tích sự, còn hạng thứ hai thì cả đời chẳng làm nên trò trống gì cả. Hắn bảo đảm rằng tôi thuộc hạng người thứ nhất, bởi vì hắn biết tôi từ thời khó khăn không thua gì bây giờ. Hắn nói những gì mà hắn sắp sửa đề nghị với tôi có thể sẽ làm cho tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không được cắt lời hắn, không được bàn ra tán vào, mà chỉ trả lời được hay không được. Tôi im lặng để cho hắn nói và thầm nghĩ đề nghị của hắn chắc là lạ lắm, vì hắn cứ vòng vo rào trước đón sau một cách bất thường. Sau cùng hắn ngừng nói, và tôi hỏi hắn muốn đề nghị gì, hắn trả lời ngay, công việc chỉ là xài tiền. Xài tiền? Ừ, thí dụ, như tao đưa cho mày một tờ giấy bạc 5.000 lira, mày cứ đi long nhong, ngó chỗ nọ chỗ kia, thế rồi mày đem tiền đi uống cà phê, hay mua một gói thuốc lá, rồi đem tiền thối về lại đây đưa tao, và tao sẽ chia cho mày 1/3. 1/3 tiền thật hả? Tôi cắt ngang để hắn biết là tôi đã hiểu đề nghị của hắn. Dĩ nhiên tiền thật chứ, bọn mày không tin tao sao? Thế rủi thiên hạ nhận ra là bạc giả thì sao? Đừng có lo, mày cứ bảo là mày biết đứa nào đã đưa bạc giả cho mày, và mày làm ra vẻ rất phẫn uất vì bị chúng nó gạt. Trong thâm tâm tôi muốn trả lời hắn rằng, bọn mày điên hay sao? Tao chẳng muốn chây chưa vào mấy chuyện này. Thế nhưng không biết vì sao, tôi lại buộc miệng trả lời hắn. Được rồi, đồng ý. Mọi chuyện xảy ra sau đó tôi cũng chẳng nhớ rõ, bởi vì tôi cũng còn đang ngạc nhiên với chính mình vì đã chấp nhận đề nghị của hắn một cách dễ dãi. Thế là hắn đưa cho tôi một tờ giấy bạc 10.000 lira và bảo là hôm đó hắn muốn thử xem tôi có khả năng hay không. Và hắn hẹn tôi 8 giờ tối, vẫn ở quảng trường Risorgimento, lúc đó là 2 giờ trưa. Thế là trong túi tôi có tờ giấy bạc giả 10.000 lira cộng thêm niềm hy vọng kiếm được hơn 3.000 lira tiền thật một cách nhẹ nhàng như chơi. Bỗng dưng tôi có cảm tưởng mình trở nên giàu có và có thể nhàn hạ, ung dung. Không phải chỉ mỗi buổi trưa, mà cả một tuần lễ hay một tháng. Và tôi có thể mua sắm ăn xài thỏa thích suốt thời gian trước khi tôi phải tính đến chuyện xài tờ bạc giả. Ngoài tờ giấy bạc 10.000 lira của thằng Stano, tôi còn có trong túi khoảng 1.500 tiền lia thật. Và tôi nghĩ là mình có quyền ăn xài tự do, bởi vì từ bây giờ tôi chắc mẩm là sẽ có số tiền từ 2-3.000 lira mỗi ngày trong một thời gian dài. Thế là tôi trực chỉ quán ăn bình dân gần đó ở quảng trường Udita. Sau bao nhiêu ngày phải ăn cơm vắt và bánh mì, hôm nay lần đầu tiên tôi có một bữa ăn đầy đủ trọn vẹn. Spaghetti, thịt cừu đút lò và một ít rượu vang. Khi chuẩn bị trả tiền tôi hơi ngập ngừng, không biết có nên xài liền tờ giấy bạc giả hay không. Sau cùng tôi nghĩ nếu phải chi trả bữa ăn ngay bằng tờ bạc giả thì số tiền thối còn lại sẽ ít hơn, và như thế là thằng Stano sẽ chia cho tôi ít hơn 300 lira. Cho nên tôi nghĩ nên để dành tờ giấy bạc giả đó để chi trả món gì đó không ra hồn, như uống cà phê hay mua thuốc lá mà chính hắn cũng đã khuyên như thế. Thế là tôi trả bữa ăn bằng tiền thật. Tôi đút cây tăm xỉa răng vào miệng, hai tay thọc túi quần và bước ra khỏi tiệm, đi về hướng đường Cola di Rienzo. Tiết trời đã vào xuân, trên trời bàn bạc những đám mây trắng và không khí ngọt dịu, thi thoảng có vài giọt mưa. Nhưng mưa nhỏ thôi, để rồi nắng lại lên ngay lập tức. Ngước nhìn những tàn cây trên đường Cola di Rienzo với những chồi lá nho nhỏ xanh xanh, tôi bỗng thấy thèm hít thở không khí đồng quê. Ở đó tôi sẽ nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời và để đầu óc thảnh thơi không phải nghĩ ngợi gì cả. Nhưng về miền quê thì phải đi với một em nào đó, chứ đi một mình thì chán lắm. Tuy nhiên tôi không có bạn gái và ngay lúc ấy tôi cũng chẳng biết làm cách nào để tìm ra một người bạn gái. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi tới cuối con đường Cola di Rienzo rồi băng qua quảng trường Liberta, vượt cây cầu bắc ngang sông đến quảng trường Flaminio. Ở đó tôi dừng chân dưới mái hiên của trạm xe điện và đưa mắt nhìn chung quanh. Thông thường tôi rất nhát gái, trước nhất là bởi vì tôi không có tiền, nhưng hôm nay thì khác, tôi cảm thấy mình giàu có. Vừa thoáng thấy một cô gái có vẻ đang đợi xe điện trong hộp nhãn, thế là chẳng suy nghĩ đắn đo, tôi nhào vô bắt chuyện. Đó là một cô gái tóc nâu với gương mặt tròn hồng rắn chắc, cặp mắt đen quyền, ăn mặc khá tươm tất, với một cái áo len màu hồng và một chiếc váy ngắn màu nâu để lộ hai chân trần mang vớ lật diên. Cô nàng nói mình làm hầu bàn tên là Mati và quê ở một làng nhỏ gần Roma, theo tôi nhớ là làng Capranica. Cô kể đang đi tìm nhà để mướn và tạm thời đang ở trong một nhà trọ của mấy bà sơ thuộc dòng có tu viện ở ngay làng của cô. Lúc đầu cô ăn nói có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng sau đó khi nghe tôi lịch sự thưa gửi hai ba lần, cô ta trở nên nhã nhặn hơn. Tôi nói, thưa, chắc cô chưa biết Roma nhiều. Cô có muốn tôi đưa cô đi xem cho biết không? Cô ta ra dáng e thẹn lúng túng rồi nói, thật ra thì tôi có việc phải đến gặp một bà. Đưa đẩy một hơi, tôi đề nghị đưa cô đi xem Foro Italico. Sau một lúc ngập ngừng, cô ta chấp nhận lời mời của tôi. Ngồi trên xe điện, tôi cười giỡn quyên thuyên, cô nàng thì im lặng, nghe tôi nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nhưng đến một lúc cô ta lấy hai tay che mặt và phá lên cười hô hố theo kiểu thôn nữ. Chúng tôi xuống tàu ở quảng trường trước cây cầu Mivio, rồi đi dọc theo bờ sông hướng về phía cây cột hình tháp. Tôi biết rằng khu này, phía sau Foro có một cái đồi thấp, chung quanh có nhiều bãi cỏ vắng lặng. Chúng tôi có thể yên tâm ở đó mà không bị ai dòm ngó. Nhưng trước đó tôi đưa cô ta xem sân vận động, một cấu trúc hoành tráng, đầy các tượng lực sĩ điền kinh, mỗi tượng biểu trưng cho một bộ môn thể thao, được sắp xếp thành một vòng tròn bao quanh sân vận động. Không một bóng người và sân vận động hiện ra thật đẹp, không gian tĩnh lặng đến độ ái ngại, với tất cả các bức tượng vươn lên bầu trời đầy mây. Nhưng cô nàng vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, thậm chí cả lúc tôi ra sức giảng giải rằng mỗi tượng này đều được tạc từ đá cẩm thạch nguyên khối, mỗi tượng nặng đến cả tấn. Cô ta trả lời rằng những bức tượng trông thật tục tiểu. Tôi giải thích rằng phải xem đó là những bức tượng chứ không phải là con người thật, và các bức tượng thì lúc nào cũng khỏa thân, nếu không thì không phải là tượng. Và để làm dịu cuộc nói chuyện, tôi lấy cây viết ra và viết lên bắp chân của bức tượng một lực sĩ mang trên vai hai găng tay quyền Anh, Attilio mến Martin, và tôi mời cô ta đọc. Nhưng cô ta bảo là không biết đọc. Thế là tôi lại khám phá ra rằng cô ta mù chữ. Bây giờ thì cô ta không còn mấy lịch sự nhã nhặn. Và khi hai đứa đến chỗ dẫn vào con đường đất đi lên ngọn đồi, cô ta từ chối không chịu đi theo và nói, bộ anh tưởng tôi ngu hả? Nhưng tôi đâu có ngu. Trở lại thành phố đi thôi. Tôi cố lôi kéo nhưng cô nàng nhất định không đi, và thậm chí còn xô tôi một cách thật mạnh khiến tôi suýt té xuống đất. Thế là hai chúng tôi quay ngược lại đón chính cái xe điện mà chúng tôi đã đi đến đây để trở về quảng trường Flaminio. Khi đến quảng trường để làm lành với cô ta, tôi mời cô vào một quán giải khát để uống một ly cappuccino và ăn hai cái bánh ngọt. Lúc ấy cũng đã 5 giờ chiều và tôi rủ cô đi xem phim ở một rạp gần đấy. Hôm nay ngoài việc chiếu phim màu, rạp còn chiếu một phim tư liệu về trận bóng đá giữa hai đội Ý và Áo. Lần này cô ta cũng lấy cớ phải đi gặp cái bà mà cô đã nói trước đó để bắt tôi phải năn nỉ mời mọc. Nhưng tôi biết đó là cách của mấy cô nhà quê, cứ như là mua bán kỳ kèo trả giá ở chợ. Để rồi cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận lời mời ngay khi thấy tôi có vẻ hết kiên nhẫn muốn bỏ đi. Ở rạp tôi cũng dùng tiền thật để mua vé. Và khi đã vào bên trong phòng chiếu tối ôm, tôi nắm lấy tay cô nàng và cô nàng để yên. Kẹt nổi là phim truyện vừa mới bắt đầu và sau đó thì mới đến phim bóng đá. Và tôi thì không mấy tha thiết với phim truyện. Thế là tôi bắt đầu tính chuyện bạo gan và tìm cách hôn lên cổ cô nàng. Nhưng lập tức cô ta lấy hai tay xô tôi ra và lớn giọng. Úi, làm ơn đừng có tay chân lộn xộn. Mọi người chung quanh phản đối ra hiệu im lặng và tôi hổ thẹn chỉ muốn độn thổ. Thế là tôi đâm ra quán ghét cô nàng. Để tạm quên sự nhàm chán của bộ phim truyện nói về Cristoforo Colombo, tôi bắt đầu ngồi nhẩm tính các khoản chi tiêu trong ngày hôm đó. 300 cho bữa ăn, 120 tiền thuốc lá, 200 tiền cà phê và bánh ngọt, 400 tiền vé xem phim, vậy chi là hơn 1.000 lia. Thế là tôi chẳng thấy thích thú gì cả. Phim hết phần 1, đèn bật sáng và tôi bất ngờ nói với Martin. Đàn bà như cô thì cứ nên ở nhà quê lo cuốc đất thì hơn. Tại sao? Tại vì cô vừa ngu dốt vừa khốn khổ. Cô không phải hạng sinh ra để sống ở thành thị. Mọi người có tin không? Con nhỏ quê mùa với hai gò má phúng phính ấy nhìn tôi trân trân rồi đáp. Với giọng kẻ cả. Thần bơn méo miệng, chê trai lệch mồm. Tôi tức quá chỉ muốn đưa tay bóp cổ cô ta. Nhưng tôi không nói gì, đứng lên và bỏ sang ngồi chỗ khác cách đó 5 hàng ghế, để cô ta ngồi lại một mình cho bỏ ghét. Lúc ấy cũng đã 7 giờ tối rồi. Phần 2 của bộ phim kéo dài lê thê không dứt và tôi cứ nghĩ đến tờ giấy bạc 10.000 mà tôi phải tìm cách xài và nghĩ đến thằng Steinano sẽ đợi tôi lúc 8 giờ ở quảng trường Risorgimento. Nhưng tôi muốn chờ xem cuốn phim về trận bóng đá và sau cùng khoảng 8 giờ kém 15 thì Cristoforo Colombo quyết định chết. Thế là đèn bật lên. Tôi nghĩ rằng trong vòng 15 phút còn lại tôi sẽ coi hết cuốn phim bóng đá và sau đó tôi sẽ chạy nhanh đi đâu đó để xài tờ giấy bạc giả. Nhưng tôi lầm, bởi vì theo chương trình chiếu phim thì còn có thời gian nghỉ giải lao, rồi đến các đoạn phim quảng cáo của một cửa hiệu bán giày, rồi một cơ sở sản xuất bàn ghế, rồi lại giải lao lần nữa. Mãi đến 8 giờ, nhờ ơn trời Phật, bộ phim về trận bóng đá mới bắt đầu được chiếu. Tôi là cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, nên vừa thấy hiện ra trên màn ảnh những gương mặt đáng yêu của các cầu thủ đội nhà là tôi quên hết, quên tờ giấy bạc, quên thằng Stano và tôi tập trung xem trận bóng đá. Thiệt tình mà nói, chỉ đến lúc ấy tôi mới cảm thấy là lúc vui sướng nhất trong ngày. Khi tôi bước ra khỏi rạp chiếu bóng đã 8 giờ 20, đèn bên ngoài chói lòa, người tôi choáng váng mệt mỏi. Nghĩ đến thằng Stano đang đợi, nghĩ đến tờ giấy bạc giả mà tôi phải tìm cách tiêu thụ, đến những đồng tiền thật mà tôi đã tiêu phí, tôi thấy đầu óc rối loạn. Tôi chẳng còn biết phải đi đâu, chẳng biết phải làm gì, tôi cảm thấy hụt hẫng. Loay quay một hơi, tôi thấy mình đứng ở cuối con đường Cola di Rienzo, không xa quảng trường Risorgimento bao nhiêu. Bỗng tôi thoáng nghe tiếng người rao lớn, thử vận may đi, có ai muốn thử vận may không? Tôi quay sang lòng tràn đầy hy vọng. Một tay thanh niên tóc nâu, gương mặt ương ngạnh đứng giữa lưng vào một vách tường, đeo một cái bàn gỗ nhỏ trước bụng và trên đó có 3 lá bài. Đấy là trò chơi bài 3 lá. Gần đó là một tên đồng lõa mặt gian xảo, tướng thiếu đói, đang làm bộ chăm chú nhìn vào 3 lá bài. Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ là tôi quyết định dùng tờ giấy bạc giả 10.000 của thằng Stano để thử trò may rủi gian lận này. Tôi sẽ tìm cách đổi tờ giấy bạc giả với thằng đồng lõa, rồi tôi giả bộ chơi chừng 100 lia và sau đó tôi chuồn. Trò chơi này bị nhà nước cấm và do đó tôi không sợ hai thằng lưu manh này tố cáo tôi. Tôi bước lại gần đưa mắt nhìn mấy lá bài một cách thèm thuồng rồi nói sủi lơ. Tôi muốn chơi lắm nhưng ngặt một nỗi tôi không có tiền lẻ. Và tôi giơ ra tờ giấy bạc giả. Thằng thanh niên đeo cái bàn vẫn mãi mê tráo 3 lá bài qua lại và miệng thì cứ lặp đi lặp lại như con két. Thử vận may đi, có ai muốn thử vận may không? Nhưng tên đồng lõa thì nhanh nhẩu, bước đến bên tay tôi cầm lấy bắp tiền nói. Trời ơi, một cậu thanh niên muốn thử vận may thì phải giúp cậu ta thôi. Có tôi đây sẵn sàng, đưa tờ giấy bạc đây. Tôi đưa cho hắn tờ giấy bạc và hắn đếm cho tôi đúng 9 tờ giấy 1.000 và 10 tờ 100. Tôi đặt 100 lia như tôi đã tính trong đầu. Thằng đeo bàn gỗ la lên, ông này đặt 100 lia, mời ông. Và thế là hắn lật bài lên và tôi thắng. Thật ra thì tôi biết đây là trò chơi gian lận, Và tôi cũng biết là chúng nó gian lận như thế nào. Nhưng có lẽ phần vì mệt, phần vì ảo tưởng có thể lấy lại được hết khoản tiền đã chi hôm nay. Thế là tôi đặt hết 900 lia lên lá bài. Lần này thì tôi thua đúng như tôi đoán trước. Tôi bỏ đi và nghĩ rằng tôi đã tiêu xài 2.000 lia và như thế là tôi còn lại được 1.000 lia thu nhập hôm nay. Nhưng khi tôi đến gặp thằng Stano ở quảng trường Risorgimento thì tôi mới bật ngửa. Vừa gặp nhau, hai đứa tôi đến một góc quảng trường và tôi bắt đầu đếm cho hắn từng tờ giấy bạc. Nhưng hắn không cần nghĩ ngợi, miệng cứ lặp đi lặp lại. Giả, giả, tờ này cũng giả, giả, giả. Cho đến khi tôi đếm hết các tờ giấy bạc, mấy tờ giấy bạc này đều là tiền giả. Hắn kết luận như thế và gom hết mớ giấy bạc bỏ vào túi và nhìn thôi. Và cũng không phải là bạc giả của tụi tao. Mấy tờ giấy bạc của tụi tao tuyệt hảo, còn mấy tờ này của mày giả đến độ chỉ hơn có mỗi mấy tờ giấy quảng cáo kiểu ngân hàng tình ái hay ngàn nụ hôn. Hết nước nói, mày tài thật. Tôi cứng họng đầu choáng váng. Stano bồi thêm, tao đưa cho mày tờ giấy 10.000 trông như thật, để rồi mày đem về cho tao 9 tờ giấy bạc mà đến thằng mù cũng không thèm lấy. Tôi ráng gian này, thôi thì ít ra mày cũng trả tao chi phí chứ. Chi phí gì? À, tại vì tao đinh ninh kiếm được 3.000 lia cho nên tao đã chia xài cái này cái nọ hết hơn 2.000 lia. Ráng mà chịu, thế mày không biết à? Mày không biết rằng tao cũng phải tốn tiền mới có tờ giấy bạc đó à? 300 lia một tờ giấy bạc đó đấy. Đúng ra mày phải bồi thường thiệt hại cho tao đấy. Tôi cứ tiếp tục kỳ kèo một đổi nhưng hắn không nhả cho tôi cách nào. Thậm chí sau cùng vì tôi cứ nghi là hắn lừa đảo tôi, hắn móc ra mấy tờ giấy bạc mà tôi đã đưa cho hắn và xé tan từng mảnh ngay trước mắt tôi và đem dứt tất cả xuống cái lỗ cống bên lề đường. Nhưng điều làm tôi ê người nhất là trước khi quay đi hắn bảo, mày không phải là hạng người có thể làm ăn lương thiện, nghiêm túc, có trách nhiệm. Nghe tao nói nè, tao hơn mày 20 tuổi, mày còn nhẹ dạ, còn non trẻ quá. Cỡ mày thì chỉ có mỗi cách là đi bán thuốc lá chợ đen mà thôi. Chào.
Bữa tiệc cuối năm.
Giáng sinh, năm mới, Befana. Mỗi năm cứ đến khoảng giữa tháng chạp là thiên hạ bắt đầu nói đến lễ lộc và tôi bắt đầu rung lên. Cứ như nghe nói đến nợ nần phải trả mà tiền không có trong tay. Giáng sinh, năm mới, Befana. Đố ai biết được vì sao ba cái lễ đó được lên lịch san sát nhau. Sát nhau đến độ khiến một thằng nghèo mạt như tôi không thấy cái vui vẻ của lễ lộc mà chỉ cảm thấy như là một đại nạn. Tôi không có ý nói là thiên hạ không được quyền ăn mừng ngày Chúa ra đời hay đón mừng năm mới, hoặc làm lễ rước bà chằn tốt bụng Befana. Vấn đề là những tên có cửa tiệm thực phẩm trông chờ mấy ngày đó cứ như mấy tay thổ phỉ rình rập bên bìa rừng. Và trong mấy ngày lễ lộc này, lúc vô tiệm thì ai nấy còn áo quần nguyên vẹn, tới lúc bước ra thì bị trấn lột theo điều không còn mảnh vải che thân. Chắc là thời xa xưa, Giáng sinh năm mới và Befana là lễ lộc đúng nghĩa. Người ta tổ chức đơn giản nhưng thành tâm. Chắc thời đó chẳng có những phường hội đứng ra quảng cáo rùm beng và cũng chẳng có ai lợi dụng những dịp này để trấn lột người mua. Nhưng rồi lần lần năm này qua năm khác, đến thằng khờ nhất cũng nhận ra lễ lộc là dịp để đầu cơ mua rẻ bán mắc. Và cứ vậy mà bây giờ người ta năm nào cũng đổ xô vào trấn lột nhau. Nói cho đúng thì những ngày này chỉ là lễ lộc đối với những đứa tinh ranh quỷ quyệt bán đồ ăn thức uống. Còn đối với những ai phải khổ sở đi mua sắm thì khác. Nhiều khi tôi thầm nghĩ đối với mấy tay làm bánh ngọt, những đứa bán gà bán thịt, mấy ngày này đúng là vừa lễ vừa lộc. Trước hết đó là những ngày lễ, rồi có thêm lộc, bởi vì trong những ngày đó chúng nó bán hàng đắt gấp 10 lần so với ngày thường. Thế là trong khi dân nghèo ăn Tết mà miệng mồm méo xẹo, đi chợ về túi xách nhẹ tên và bằng ăn lèo tèo thê thảm, thì những đứa kia ăn Tết thực sự về nhà tiêu xách đầy ứ và bàn ăn ê hề. Muốn biết tôi có nói quá hay không thì chỉ cần nhìn con đường nơi tôi có tiệm bán sách và văn phòng phẩm. Cùng trên đường san sát tiệm này đến tiệm khác, có Ptolemy bán bách hóa thực phẩm, The Santis bán gà, còn The Angelis là lò mì, rồi thêm Crociani bán rượu. Quý vị có để ý gì không? Một bên là phô mai và thịt sâm bông chất đầy núi, Bên kia là gà lớn gà bé bị thảm sát hàng loạt, cạnh đó chồng chất từng gói đầy tortellini, kế bên là rượu chai và rượu bình chất thành tháp cao ngất ngưỡng. Ở bốn cửa tiệm mà tôi vừa kể, tất cả các tủ kính đèn đuốc sáng choang, khách ra vào tấp nập, từ sáng đến tối không ngơi nghỉ, trông cứ như bến cảng. Còn cửa tiệm bán sách vở, giấy bút của tôi thì ngược lại, im vắng tối tăm, tĩnh mịch như chùa Bà Đanh. Các kệ hàng phủ đầy bụi bặm, thi thoảng một thằng nhỏ chạy vào mua quyển vở, hay một chị nào đó đến mua lọ mực để về liệt kê đồ đi chợ. Và tôi thì cũng thê thảm như cửa tiệm của mình, bên ngoài khoác chiếc áo choàng vải đen, thân hình ốm đói tong teo, người bốc mùi bụi và giấy, lúc nào cũng cọc cằn, đầu óc đầy suy tư. Ngược lại mấy tay kia, De Angelis, Ptolemy, Grossiani, De Santis là những bức tranh sống động, cho thấy công việc làm ăn buôn bán của chúng như diều gặp gió, hồng hào, sáng sủa, phớp pháp, ăn nói rỗn rãng, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng dên dang tự đắc. Đúng là tôi chọn lầm nghề, rõ mồng một là lượng giấy mà mấy tay đó dùng để gói đồ nhiều gấp mấy lần số giấy mà tôi bán ra, bất kể là giấy để chiết hay để đọc. Thế rồi một buổi sáng, chỉ còn mấy ngày nữa là đến năm mới, vợ tôi nói, này Aristo, có vụ này hay lắm. Grossiani đề nghị tất niên này cả năm gia đình có cửa tiệm trên con đường này sẽ ăn giao thừa chung với nhau. Chúng mình sẽ là một cái bikinike để đón giao thừa. Hả? Cái bikinike là gì? Tôi hỏi lại. Thì ăn giao thừa truyền thống ấy mà.
Truyền thống?
Ừ, truyền thống, nhưng theo cách này, mỗi người mang đến cái gì đó và như thế là mỗi người đãi mọi người và mọi người đãi mỗi người. Và thế là bikinike. Ừ, đó là bikinike đấy. De Angelis mang tortellini, Grossiani thì mang rượu và sâm banh, Ptolemy thì góp đồ khai vị, De Santis thì mang gà tây. Thế còn tụi mình? Mình phải đem bánh panettone. Tôi không nói tiếng nào cả, vợ tôi thúc thêm. Cái bikinike chẳng phải là một ý hay sao? Tôi trả lời là tụi mình đồng ý nhé. Tôi ngồi sau quầy, tay đang mở thùng đựng thiệp chúc mừng Giáng sinh. Sau cùng tôi cất tiếng. Theo tôi thì cái bikinike này không mấy công bằng. De Angelis thì có sẵn tortellini trong cửa tiệm của nó, cũng như Grossiani có sẵn rượu, Ptolemy có sẵn đồ ăn khai vị và De Santis có sẵn gà tây. Còn mình có sẵn cái gì? Chẳng có gì cả, và mình phải đi mua bánh panettone. Liên can gì đến chuyện ấy, bọn họ cũng phải mua đồ ăn thức uống cả đấy chứ. Nào có phải tự nó mọc lên trong cửa tiệm của họ đâu. Liên can gì đến chuyện ấy? Đấy, ông thì lúc nào cũng thế, lúc nào cũng gây khó bó dễ, so bì hơn thiệt, sợi tóc trẻ làm tư, để rồi lại than là mọi chuyện lúc nào cũng trật vuột. Tóm lại là vợ chồng tôi bàn qua cãi lại một hồi lâu và sau cùng thì tôi cắt ngang. Được rồi, nói với tụi nó là tôi đồng ý tham gia cái bikinike của tụi nó, mình sẽ đem bánh panettone đến. Vợ tôi còn nhắc thêm là phải mua một cái bánh vừa đẹp vừa to để không mất mặt, ít nhất phải nặng 2 kg. Tôi hứa là sẽ mua bánh vừa đẹp vừa to. Ngày cuối cùng trong năm cũng như mọi ngày khác, tôi ngồi ở cửa hàng của mình bán thiệp chúc mừng và hình nộm bằng giấy để làm hang đá. Trong khi đó, các đồng nghiệp láng giềng của tôi bán gà lớn, gà nhỏ, mì ngắn, mì dài, từng thùng rượu vang, rượu mạnh, hết phô mai sang đến răm bông. Hôm đó là một ngày đẹp trời và tôi từ tuốt bên ngoài cửa tiệm tối thui, nhìn ra ngoài đường đầy các bà các cô bước đi trong ánh nắng, tay xách nách mang đủ thứ. Đúng là một ngày đẹp trời chuẩn bị đón cái Tết Roma. Bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây, cứ như làm bằng pha lê trong sáng tinh khiết và mọi cảnh vật đầy màu sắc trông như được vẽ lên pha lê. Chiều tối sau khi đóng cửa tiệm, tôi nói với vợ tôi, không cần ăn cơm chiều làm gì vô ích, lát nữa tới nửa đêm ăn bikinike, cùng lắm cũng có cái bánh bánh tôn của tôi mua, 100 đứa ăn cũng không hết. Quả đúng như thế, cái thùng đựng bánh to tổ bố, nhưng tôi bảo vợ tôi đừng đụng vào để đích thân tôi mang nó đi. Đúng 10:30, hai vợ chồng tôi bước vào cổng chính của tòa nhà mà Grossiani vừa ở vừa mở cửa tiệm. Theo tôi biết thì dòng họ Grossiani đến ở đây cũng đã hơn 50 năm rồi. Đầu tiên là ông nội của hắn với cửa tiệm bán rượu, lúc đó chỉ mới là một cái quán nước bình dân bé tí xíu, và khách chỉ toàn dân lao động ghé ngang qua để nốc rượu. Đến thời bố hắn thì cửa tiệm được mở rộng và bắt đầu có thêm bỏ mối. Bây giờ thì đến thằng con Adolfo, tức là hắn. Ngoài việc bán rượu vang, hắn còn nhập cả whisky và rượu mạnh ngoại. Căn nhà kiểu cũ xây từ thời Roma cổ, chẳng mấy khang trang, với những hành lang sâu hun hút và các phòng bé tí. Nhưng Crociani, một thanh niên má phúng phính và cặp mắt ti hí, hãnh diện khoe phòng ăn cực kỳ hoành tráng. Đồ nội thất trong phòng đều mới tinh, bằng gỗ gụ bóng loáng, với những tay nắm đều mạ kền và có những chân nhỏ nhắn làm bằng gỗ phong trắng. Lần chót khi tôi đến đây, phòng ăn lúc ấy vẫn còn cũ kỹ như xưa. Một cái bàn ăn to lớn siêu vẹo, mấy cái ghế mọc, lồng ghế đan rơm, vài tấm hình treo trên vách và cạnh bên cửa sổ còn để một cái máy may. Tất cả những thứ đó bây giờ đều biến mất. Ngoài đồ nội thất mới, tôi còn nhận thấy một bức tranh to tướng có khuôn mạ vàng với cảnh hoàng hôn trên biển. Một cái tủ radio khổng lồ có thể được dùng như quầy uống rượu giống như trong mấy quán giải khát. Mấy món đồ trang trí bằng sứ trắng men hình đàn bà khỏa thân hay những thằng hề hoặc mấy con chó nhỏ. Và trên bàn ăn đã được dọn sẵn những một bộ chén đĩa bằng sứ tinh xảo in hình hoa hồng. Tao mua toàn bộ ở cửa tiệm trên quảng trường Argentina đấy. Crociani vừa chỉ căn phòng vừa nói. Thử đoán xem bao nhiêu. Tôi nói đại một con số và hắn nhân lên gấp 3. Người phòng lên thỏa mãn. Trong khi đó những người khác cũng lục tục kéo đến. Chốc lát sau tất cả có mặt đông đủ. Đông đủ gồm những ai ở đây? Ptolemy, một thanh niên to con, lớn xác có rìa mép, ở cửa tiệm mỗi khi hắn cắt miếng sâm bông và để lên bàn cân đều ngước lên hỏi con sen đứng mua hàng. Có quá cân không? Rồi có De Angelis, chủ lò mì, vừa thấp vừa bé, gương mặt mới nhìn có vẻ khờ khạo, nhưng thật ra rất quỷ quyệt. Hồi còn nhỏ hắn phải đi bán hàng rong, nhưng bây giờ hắn bán mì ngắn mì dài cho cả phố. Thêm De Santis, tay bán gà, bộ điệu vẫn rặt nông dân như thời phải lội đến Roma, mỗi ngày với cái thúng bán trứng gà tươi, mặt nhẵn thính không có đến một sợi lông, da mặt nâu sạm, và bành ra trông cứ như một ổ bánh mì đen, và giọng nói nặng trình trịch, đúng chất giọng của dân quê dùng Vitapo. Rồi đến mấy bà vợ, bà nào bà nấy dòng vàng đầy người, nhưng chẳng ai mang theo con cái. Bởi vì như Crociani vừa nói, vừa rót rượu khai vị, chiều nay bữa tiệc này dành cho những người làm ăn buôn bán để đón mừng năm mới. Một năm làm ăn phát đạt và nhà nào cũng tiền vô như nước. Thật tâm mà nói, ngồi chung bàn ăn với mấy thằng này, tôi lại càng thấy ít thiện cảm với chúng hơn so với những khi nhìn chúng từ bên cửa tiệm của tôi. Trong khi buôn bán, chúng còn cố không để lộ hết những nét danh giáo, thậm chí chúng còn làm bộ than vãn ế ẩm. Còn bây giờ đang là bữa tiệc và không có khách hàng nào, thế là vẻ tự đắc cứ như trào ra từ những lỗ chân lông của chúng. Tới 11 giờ thì mọi người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu với mắt món khai vị do Ptolemy đem đến. Vừa ăn mọi người vừa bẩn cợt, người thì hỏi Ptolemy món thịt nguội có đúng là thịt heo không, người thì chọc hắn bằng câu có quá cân không mà hắn vẫn lặp đi lặp lại lúc cân hàng. Nhưng đó là những lời chọc ghẹo không có ác ý, giữa những người hiểu nhau và tương đồng. Nhưng nếu tôi mà mở miệng trêu chọc về mấy món khai vị mà hiếm khi tôi được thưởng thức, thì chắc những lời trêu chọc của tôi sẽ đầy ác ý. Biết thế nên tôi cứ lo ăn và miệng câm như hến. Đến món tortellini thì bàn ăn trở nên im lặng, bởi vì nước súp nóng bỏng nên ai nấy đều phải phì phò thổi lên thổi xuống. Nhưng có ai đó đưa ra nhận xét là mấy cái tortellini này bên trong đầy thịt, chứ không phải rỗng phân nửa như loại thường được bày bán. Thế là cả bàn ai nấy cười rộ lên. Lần này tôi cũng câm miệng và làm một hơi hai tô đầy để ấm bụng. Sau cùng là hai con gà tây to tướng như hai con đà điểu được mang ra. Và nhìn hai con gà khổng lồ, ai nấy cười nói vui vẻ và bắt đầu trêu chọc tên bán gà rằng có phải hắn đã đặt mua hai con vật vĩ đại ấy ở tiệm của ông bán gà nổi tiếng thành Roma có tên là De Santis không? Nhưng tên này đúng là dân nhà quê nên không nhận ra được câu hỏi bẩn cợt. Thế là hắn trả lời rằng hai con gà tây này chính tay hắn chọn và dỗ béo ngay trong nhà của hắn. Lần này tôi cũng im lặng không nói một tiếng, nhưng tôi cẩn thận chọn đúng cái đùi gà cực lớn như một tượng đài. Rồi tôi bồi thêm ba miếng ức gà nhồi thịt và sau cùng tôi lấy thêm một miếng thịt cắt vuông vức, chẳng biết là từ phần nào trong cơ thể của con gà, nhưng cũng rất ngon. Tôi thưởng thức một cách khoái trá đến độ có đứa nói, coi thằng Aristo nuốt kìa, ái chà, đâu phải ngày nào mày cũng được ăn gà tây cỡ này phải không Aristo? Tôi đáp lại, miệng ngồm ngàm đầy thức ăn, đúng vậy. Và trong đầu tôi nghĩ, ít ra lần này tôi nói đúng sự thật. Trong khi đó mấy bầu rượu của Grossini được truyền tay nhau và các gương mặt chung quanh bàn ăn trở nên bóng loáng, đỏ hồng và sáng rực, trông cứ như một đống nồi niêu bằng đồng đỏ treo trong bếp. Ngoài những câu chuyện về cái ăn cái uống ra, chẳng ai thực sự nói điều gì ra hồn cả, bởi vì cũng chẳng ai có gì để nói. Người thật sự có cái để nói chính là tôi, bởi vì nó khác với chúng tôi. Công việc buôn bán làm ăn của tôi ế ẩm, và vì thế đầu tôi có lởn vởn các suy tư và các điều suy tư, nếu không làm đầy được bụng thì ít ra nó cũng làm tràn óc. Sau khi làm hết hai con gà tây, mấy đĩa rau trộn được bưng ra nhưng chẳng ai đụng đến. Rồi sau cùng là phô mai và trái cây tráng miệng. Tới đây thì Grossini bảo là đã đến 12 giờ khuya và hắn đi vòng quanh bàn tay giơ chai rượu champagne lên khoe rằng đây đúng là champagne Pháp, loại hắn bán đến hơn 3.000 lia một chai. Đúng lúc champagne sắp được khui thì mọi người nhao nhao lên. Aristo, bây giờ đến phiên mày, cho tụi tao xem bánh Panettone của mày đi. Tôi đứng lên, bước đến cuối phòng, nhấc cái thùng giấy to tướng lên, rồi tôi mang nó đặt lên bàn và bắt đầu trịnh trọng mở thùng ra. Vừa mở thùng tôi vừa nói, cái bánh Panettone này cực kỳ đặc biệt nha, rồi tụi bay sẽ thấy. Tôi mở nắp thùng, thò tay vào trong và bắt đầu lôi ra phân phát. Cánh đàn ông mỗi người được một bình mực, một cây viết, một quyển vở và một cuốn tập đọc vỡ lòng. Còn bên cánh đàn bà thì tôi xin lỗi, bởi vì tôi quên phần cho họ. Trước mớ đồ ngổn ngang tôi vừa lôi ra, mọi người sửng sốt và im phăng phắc. Chẳng ai hiểu gì cả, một phần bởi đứa nào cũng hơi ngà ngà vì rượu và thức ăn. Sau cùng, De Angelis lên tiếng, mà Aristo làm ơn giải thích cho tụi tao hiểu, đây là trò gì thế? Ở đây chúng tao có phải là con nít đang sắp sửa tới trường đâu? De Santis thì hỏi với giọng say xỉn, còn bánh Panettone đâu? Tôi đứng lên nói, đây là buổi tiệc bích kê nít kê có đúng không? Mỗi người mang đến những gì mà mình có ở cửa tiệm có đúng không? Thế thì tao mang đến những thứ mà tao có. Mực này, bút này, tập viết này, sách vở lòng này. Tụi lò mày là lớn, cái quái gì thế này? Mà mày ngu thật hay giả ngu đấy? Không, tôi đáp, tao không ngu nhưng tao bán giấy, bút, tập vở. Mày thì đem các món ăn khai vị vốn là những thứ mà tao phải mua cả năm. Bây giờ tao mang lại cho mày những món mà mày cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đi mua. De Angelis nói giọng cầu hòa, thôi đủ rồi, ngồi xuống đi, chúng mình đừng gây gỗ với nhau làm gì. Mọi người tán thành đề nghị. Thế là một vài thứ đồ ngọt có trong nhà được đem ra và mấy chai champagne nổ vang như sấm, tất cả mọi người cùng cụng ly. Nhưng tôi nhận thấy là chẳng ai thèm cụng ly với mình cả. Thế là tôi đứng lên nâng ly và nói, có bộ chẳng ai muốn nâng ly chúc tao gì cả. Thôi thì tao nâng ly chúc tụi bay năm mới ráng đọc thêm một tí, dù rằng có thể vì thế mà bán hàng ít hơn một tí. Cả bọn nhao nhao phản đối và sau cùng, Grossini thằng uống nhiều hơn mọi người, nổi sùng lên và hét, câm họng lại đi, cái thằng ăn nói dại mồm dại miệng. Chỉ tổ suối quẩy tụi tao, buôn bán sách vở cho ai thì bán, nhưng đừng đến đây gây phiền nhiễu thiên hạ. Hay tốt hơn là mày nên cút xéo đi, bởi vì mày cũng đã ăn nhậu no nê rồi. Tôi đáp lại, thế thì mày không muốn nâng ly chút nghề buôn bán sách vở à? Câm miệng đi, thằng không biết hổ thẹn, thằng ngu đần, dốt nát, vô duyên. Đến đây thì ai cũng lên tiếng chửi rủa tôi. Tôi cứ từ tốn ăn miếng trả miếng, còn vợ tôi thì cứ kéo tay áo tôi. Đứa nổi xung nhất chính là thằng chủ nhà, nó cứ nằng nặc đòi tống cổ vợ chồng tôi ra khỏi cửa. Sau cùng, tôi cũng chẳng nhớ rõ sự tình, chỉ biết là tôi đứng giữa đường, thời tiết thấu xương. Vợ tôi thì khóc bù lâu bù loa. Đấy tại ông hết, bây giờ chẳng ai còn thèm làm bạn với mình và năm mới sắp đến sẽ tồi tệ hơn năm cũ. Cứ thế trong khi chung quanh bóng đèn đứt và mảnh sành được quăng tứ tung từ các cửa sổ xuống đường nổ bóp bóp, vợ chồng tôi vừa cãi lẫy vừa bước về nhà.